Hôm 9 tháng 8, một tờ báo của Slovakia loan tin rằng ông Lê Hồng Quang, một nhà ngoại giao cấp cao của Slovakia tại Việt Nam, người được cho là có mặt trên chuyến bay của chính phủ Slovakia được dùng để bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, vẫn bạc tin. Theo báo The Slovak Spectator, không có ai trả lời khi phóng viên bấm chuông nơi cư ngụ của ông Lê Hồng Quang, nguyên cố vấn của cựu thủ tướng Slovakia Robert Fico. Ông Quang được cho là có mặt trên chiếc máy bay của chính phủ Slovakia, được dùng vào việc bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Cũng theo tờ báo Spectator, tương tự như vậy, các đại diện ngoại giao của Việt Nam tại Slovakia, những người có thể làm rõ thêm vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, vẫn giữ im lặng từ tháng 6 cho đến nay. Tờ báo này viết, các đại diện của họ vẫn ẩn náu sau những bức tường của tòa đại sứ. Chúng tôi đã liên lạc với Sứ quán Việt Nam để yêu cầu bình luận về những thông tin mới nhất liên quan đến vụ bắt cóc ông Thanh, mặc dù đã gọi rất nhiều lần trong tuần qua, nhưng không ai trả lời. Đại sứ quán Việt Nam nằm trong một cao ốc văn phòng ở trung tâm thành phố Bratislava. Khi được hỏi có thể nói chuyện với một nhà ngoại giao hay không, một nữ nhân viên sứ quán nói tiếng Anh trả lời sau tiếng chuông thứ hai. Rất tiếc, nhưng văn phòng chúng tôi vừa đóng cửa. Tờ báo chia sẻ thêm rằng sau khi được nhắc nhở rằng còn 15 phút nữa mới hết giờ làm việc, nhân viên sứ quán Việt Nam nói cả ngài đại sứ lẫn tham tán công sứ đều vắng mặt. Và hôm sau chúng tôi đến lần nữa, nhưng không ai trả lời các hồi chuông. Lần cuối mà Bộ Ngoại giao Slovakia liên lạc được với các đại diện ngoại giao Việt Nam là hồi tháng 6, khi ấy đại sứ quán khẳng định Trịnh Xuân Thanh không có mặt trên chiếc chuyên cơ của chính phủ Slovakia vào hồi tháng 7 năm 2017, khi đoàn của Bộ trưởng Công an Việt Nam Tô Lâm được đưa từ Bratislava đến Moscow. Ông Boris Randell, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Slovakia, thuật lại rằng ông đã đặt nghi vấn với Sứ quán Việt Nam, làm thế nào mà ông Thanh có thể bay từ Berlin đến Hà Nội được? Ông nói tiếp, cho đến nay chúng tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời từ phía Việt Nam. Theo ông Gandel, Bộ Ngoại giao Slovakia rất quan tâm đến vụ này và có ý định triệu mời đại sứ Việt Nam tại Slovakia ông Dương Trọng Minh một lần nữa. Nếu xác định được rằng Slovakia đã bị Việt Nam lợi dụng thì không thể nào không có hậu quả. Ông nhấn mạnh, ông Randell không muốn đề cập tới khả năng Slovakia rút cơ quan đại diện ngoại giao của nước này ra khỏi Việt Nam hay trục xuất đại sứ Việt Nam ra khỏi Slovakia. Theo nhật báo TASS của Đức, ông Lê Hồng Quang, người được hứa hẹn bổ nhiệm làm đại sứ nước này tại Hà Nội, là một trong bốn giới chức Slovakia có mặt trong cuộc họp với các đối tác Việt Nam tại khách sạn Boric ở Bratislava, thủ đô của Slovakia, ba ngày sau khi diễn ra vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Theo báo chí Đức, vào tháng 7 năm 2017, ông Lê Hồng Quang tham gia một cuộc họp bất thường giữa Bộ trưởng Bộ Nội vụ thời đó là ông Robert Kalina và đồng nhiệm Việt Nam tại khách sạn Boric ở Bratislava. Cuộc gặp này được cho là cái cớ để hỏi mượn chiếc máy bay của chính phủ Slovakia nhằm để dễ dàng đưa người bị bắt cóc là ông Trịnh Xuân Thanh ra khỏi khu vực Schengen. Tại Việt Nam, ông Lê Hồng Quang bị nghi ngờ là tham nhũng liên quan đến việc cấp một visa và cũng vì vai trò của ông liên quan đến vụ bắt cóc. Trước đây không lâu, ông Lê Hồng Quang, người từng đứng đầu phái bộ ngoại giao của Slovakia tại Việt Nam, là một người gốc Việt mang quốc tịch Slovakia. Từ năm 2015 là cố vấn về ngoại thương cho thủ tướng thời đó là ông Robert Fico thuộc đảng cầm quyền Smer. Theo tờ TASS, ông Lê Hồng Quang là một cựu du học sinh ở Tiệp Khắc. Sau khi tốt nghiệp vào những năm 1980, ông Quang mở một công ty du lịch rồi trở thành người đứng đầu phòng thương mại Slovakia Việt Nam. Ông Quang nhập quốc tịch Slovakia và đã làm việc cho chính phủ Slovakia nhiều năm. Vào tháng 8 năm 2017, sau khi một đại sứ Slovakia kết thúc nhiệm kỳ tại Hà Nội, ông Quang được giao làm đại biện lâm thời của Sứ quán Slovakia tại Việt Nam. Báo chí Việt Nam đưa tin ông Quang nay mai sẽ được bổ nhiệm làm đại sứ Slovakia tại Hà Nội, theo khẳng định của Thủ tướng Peter Pellegrini với Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong chuyến thăm Việt Nam vào hồi tháng 11 năm ngoái. Theo tờ TASS, ông Lê Hồng Quang chính là nhân vật đằng sau mối quan hệ tốt đẹp giữa Slovakia và Việt Nam. Vào tháng 6 năm nay, ông Quang bị Bộ Ngoại giao Slovakia triệu hồi để tham vấn và không đưa trở lại Việt Nam nữa. Lần cuối cùng truyền thông Việt Nam đưa tin về ông Lê Hồng Quang là vào tháng 5 năm 2018, khi ông đến thành phố Hồ Chí Minh dự lễ khởi công xây dựng tòa nhà hữu nghị Việt Nam Slovakia. Theo báo Slovakia, cựu Thủ tướng Robert Fico không trả lời câu hỏi ông có còn giữ liên lạc với ông Lê Hồng Quang hay có biết ông ấy đang ở đâu hay không. Sáng ngày 9 tháng 8, nhà hoạt động Huỳnh Thục Vi bị hàng chục công an khám nhà và bắt tạm giam để điều tra, nhiều khả năng sẽ bị khởi tố hình sự với cái cớ mà chính quyền tỉnh Đắk Lắk đưa ra là xịt sơn lên cờ Tổ quốc. Từ buôn hồ ông Lê Khánh Duy, chồng của blogger Huỳnh Thục Vi cho VOA biết.
Sáng nay thì khoảng 7 giờ, thì có hai công an ở phường họ vào nhà, họ nói là họ đưa giấy triệu tập lần thứ 6 với Vi ha. Thì sau khi họ vô nhà khoảng được một lúc thì khoảng có khoảng 30-40 người gì đó họ ập vào và họ dẫn giải Vi đi. Họ nói là tạm giữ để điều tra. Sau đó thì khoảng 30-40 người nữa họ ập vào và họ đọc lệnh khám xét khẩn cấp. Sau đó thì họ khám xét nhà và họ thu giữ một ít đồ đạc của mình, ví dụ như là quần áo, rồi máy tính, iPad, điện thoại.
Ông Duy cho biết lệnh tạm giam đối với vợ ông có liên quan đến việc thuộc Vi đã xịt sơn lên cờ Việt Nam.
Dạ, mấy lần mà gửi giấy triệu tập đó thì giấy triệu tập liên quan đến cái việc mà xịt sơn lên cờ đó, thì lần này họ xuống họ nói là tạm giam điều tra và khám xét thì cũng vì một lý do như vậy ha. Mình nghĩ họ tạm giữ để điều tra và cũng có thể là khởi tố luôn vụ án này ha, tại vì hôm trước thì có mấy họ đưa giấy triệu tập và mấy anh công an có đưa coi sơ là quyết định khởi tố vụ án đó, thì mình nghĩ là khả năng là họ sẽ khởi tố luôn.
Ông Duy nói rằng cho đến chiều tối ngày 9 tháng 8, công an vẫn còn canh giữ nhà ông, ngăn không cho ông và con gái 22 tháng tuổi ra khỏi nhà, trong khi nơi ở của gia đình bị cắt điện. Ông Duy cho biết thêm về lý do vợ ông bị bắt giam.
Nhưng mà gần đây thì cái việc mà chính quyền có ý định thông qua luật đặc khu cũng như là vấn đề Trung Quốc ở Việt Nam đó, thì Vi cũng như là mình cũng như rất là nhiều người lên tiếng để phản đối cái việc này, và trong đó là có cái việc là tụi mình có tham gia cái văn biểu ngữ chống cái việc cho Trung Quốc thuê đất và chống luật đặc khu này đó, thì mình nghĩ họ mượn cái vụ án này thôi, chứ mà cái mục đích của họ là họ muốn khống chế, họ muốn đàn áp và răn đe cái tinh thần mà chống Trung Quốc ở vợ chồng mình, cũng giống như là những người khác trên khắp Việt Nam, mà đặc biệt là những cái người dân ở cái khu vực mình đang sinh sống mà họ rất là đồng tình với những cái việc mà vợ chồng mình làm.
Trả lời phỏng vấn truyền thông quốc tế, nhà hoạt động Phạm Bá Hải nói đây là một vụ bắt giữ nghiêm trọng vì Quỳnh Thục Di bị cáo buộc là xịt sơn lên cờ Việt Nam. Tại Việt Nam, hành vi xúc phạm quốc kỳ là một tội hình sự có thể bị phạt tối đa đến 3 năm tù giam. Tại kỳ họp lần thứ 102, Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc thông qua bình luận chung số 34 năm 2011 có khuyến nghị rằng các quốc gia cần phải loại bỏ việc hình sự hóa đối với các hành vi thiếu tôn trọng hay xúc phạm đến các biểu tượng của quốc gia như quốc kỳ. Theo nhận định trên Facebook của blogger Phạm Lê Vương Cát, dù Huỳnh Thục Vi đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, nhưng việc blogger này không chấp hành khi bị triệu tập theo yêu cầu của cơ quan cảnh sát điều tra có thể dẫn đến hậu quả là Huỳnh Thục Vi sẽ bị tạm giam với lý do không chấp hành yêu cầu triệu tập gây cản trở cho công tác điều tra. Trả lời phỏng vấn VOA trước đây, bà Vi nói sẽ không trình diện theo giấy triệu tập của an ninh liên quan đến việc bà bị cáo buộc xịt sơn lên lá cờ Tổ quốc. Bà Huỳnh Thục Vi, 33 tuổi, là một nhà bất đồng chính kiến, đấu tranh đòi nữ quyền và các quyền dân sự khác ở Việt Nam. Bà Huỳnh Thục Vi là một trong những thành viên sáng lập của Hội Phụ Nữ Nhân quyền Việt Nam, hiện đang sống ở thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk. Nữ blogger này còn là tác giả của cuốn sách Nhận định sự thật, tự do và nhân quyền, xuất bản tại Hoa Kỳ năm 2015. Vào năm 2012, bà cùng với cha là nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn, cựu tù nhân lương tâm, được tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch trao giải Human Helmet, tôn vinh lòng dũng cảm và kiên định trước sức ép đàn áp chính trị. Khi ấy, chính quyền Việt Nam đã ngăn không cho em trai của Huỳnh Thục Vi là Huỳnh Trọng Hiếu xuất cảnh sang Hoa Kỳ để thay mặt cha và chị nhận giải thưởng này.
Luật an ninh mạng mới được Quốc hội Việt Nam thông qua là một bước lùi to lớn mà sẽ đặc biệt gây tổn hại cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam, cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam David Shear lên tiếng trong một bài bình luận đăng hôm thứ Năm. Viết trên tạp chí The National Interest chuyên về sự vụ quốc tế, ông Shear lập luận rằng luật an ninh mạng được thông qua vào tháng 6 giữa phản đối quyết liệt của công chúng và lo ngại của quốc tế sẽ làm suy yếu ngành công nghệ thông tin và truyền thông của Việt Nam, một lĩnh vực trung tâm trong chủ trương phát triển dựa trên Internet của Việt Nam thông qua điều được gọi là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Luật này định ra những điều khoản ngăn cấm rộng lớn đối với nội dung trên Internet bị cho là có hại cho nhà nước và xã hội Việt Nam, buộc các công ty nước ngoài cung cấp các dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông phải mở văn phòng đại diện ở Việt Nam và buộc các công ty đó phải lưu trữ dữ liệu người dùng Việt Nam bên trong lãnh thổ Việt Nam. Theo những quy định nội địa hóa dữ liệu nghiêm ngặt, các doanh nghiệp vừa và nhỏ không thể tiếp cận được dữ liệu tốt nhất và các dịch vụ điện toán đám mây mà thế giới cung cấp, khiến họ chịu thiệt thòi hết sức to lớn vì không thể khắc phục được những rào cản về quy định, ông Shear viết. Ông Shear lưu ý các doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm 98% tổng số doanh nghiệp ở Việt Nam, và vì thế việc thi hành dự luật này sẽ có tác động tiêu cực đáng kể đối với nền kinh tế Việt Nam. Ông dẫn ra ước tính của Trung tâm Kinh tế Chính trị Châu Âu cho biết, các biện pháp nội địa hóa hoàn toàn dữ liệu sẽ làm giảm tăng trưởng GDP của Việt Nam 1,7% mỗi năm, đồng thời có thể giảm đầu tư trong nước 3,1%. Vị đại sứ Mỹ nhiệm kỳ 2011-2016 kết luận bằng cảnh báo điều mà ông gọi là những nguy hại kinh tế của việc nội địa hóa dữ liệu. Một nước Việt Nam tự rút mình ra khỏi dòng dữ liệu toàn cầu là một nước Việt Nam rút mình ra khỏi tăng trưởng toàn cầu, ông viết.
Việt Nam sẽ hết sức hạn chế hoặc có thể ngừng cấp thêm giấy phép cho ngân hàng hoàn toàn do nước ngoài sở hữu, theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ. Truyền thông trong nước trích lời Phó Thủ tướng Huệ nói hôm 8 tháng 8 tại diễn đàn M&A Việt Nam 2018 về mua bán và sáp nhập doanh nghiệp. Sắp tới đây, chính phủ sẽ hạn chế hoặc không cấp thêm giấy phép cho ngân hàng 100% vốn nước ngoài. Tuy nhiên, cũng theo ông Huệ, Việt Nam khuyến khích các ngân hàng nước ngoài mua các ngân hàng thương mại yếu kém trở thành 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam. Chính phủ Việt Nam sẽ bán và chuyển giao những ngân hàng yếu kém hoặc đang trong tình trạng đặc biệt như ngân hàng xây dựng, GP Bank, Ocean Bank, theo Thời báo Kinh tế Sài Gòn. Ngân hàng xây dựng đã bị bán cho Ngân hàng Trung ương với giá 0 đồng năm 2015 sau vụ bê bối tham nhũng hơn 6.000 tỷ đồng. Hôm 6 tháng 8, 46 quan chức của ngân hàng này đã bị đưa ra xét xử và bị kết án hàng chục năm tù giam. Việt Nam đang tìm cách tái cơ cấu ngành ngân hàng sau một loạt những vụ bê bối về quản lý yếu kém và cho vay không đúng luật vào đầu những năm 2010, theo Reuters. Hiện có nhiều ngân hàng nước ngoài đang quan tâm tới các thương vụ M&A, mua bán và sáp nhập doanh nghiệp nói trên, theo Phó Thủ tướng Huệ cho biết hôm 8 tháng 8. Hiện có khoảng 10 ngân hàng hoàn toàn vốn nước ngoài đã được cấp phép và đang hoạt động ở Việt Nam, trong đó có HSBC Việt Nam, Standard & Chartered Việt Nam, Hồng Leong Việt Nam, CIMB Việt Nam, theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được Reuters trích dẫn.